chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Là cán bộ Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ, nhưng Cao Thị Thành Vinh giả mạo mình là cán bộ công an, có thể xin việc cho những ai có nhu cầu. Với vỏ bọc trên, Vinh đã lừa nhiều người, chiếm đoạt số tiền lớn.
Cần xử lý thật nghiêm các đối tượng đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 12 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử Cao Thị Thành Vinh, sinh năm 1983, trú phường Lê Mau, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cao Thị Thành Vinh là cán bộ Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ. Dù có công việc ổn định, nhưng Vinh lại nảy sinh ý định lừa đảo nhằm thu lợi bất chính. Vinh tự xưng mình là cán bộ công an, quen biết nhiều người, có khả năng xin việc vào các cơ quan nhà nước. Trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019, Cao Thị Thành Vinh đã 3 lần thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 310 triệu đồng. Trong đó, nạn nhân bị lừa nhiều nhất là chị Lê Thị G. Tháng 11 năm 2018, thông qua bạn bè và biết chị G có nhu cầu tìm việc, nên Vinh đã sử dụng tên giả là Cao Thị Diệu Linh, mạo danh là cán bộ công an đang công tác tại Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an C03, để nhận tiền và hứa xin việc cho chị G làm việc tại nhà khách công an tỉnh Nghệ An. Tin tưởng, chị G đã đưa cho Vinh 240 triệu đồng. Trong đó, vào tháng 2 năm 2019, tin vào những lời nổ của Vinh, nên chị Nguyễn Thị Ngờ đã đưa 20 triệu đồng nhờ xin vào làm việc ở Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ. Ngoài ra, Cao Thị Thành Vinh còn chiếm đoạt của một cô gái trẻ khác 50 triệu đồng với lời hứa chạy việc vào Bộ phận Y tế của Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ. Với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cao Thị Thành Vinh bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 9 năm tù, buộc phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại. Sau đó, Vinh làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại tòa phúc thẩm, Vinh đưa ra một số tình tiết mới như tác động gia đình bồi thường một khoản tiền cho hai bị hại, gia đình thờ liệt sĩ, bố của bị cáo là thương binh. Những tình tiết này chưa được tòa sơ thẩm xem xét. Xét thấy những tình tiết bị cáo cung cấp là có cơ sở, tòa phúc thẩm quyết định chấp nhận kháng cáo của Vinh, sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt Cao Thị Thành Vinh 7 năm tù. Tòa cũng tuyên phạt bị cáo phải hoàn trả lại số tiền còn thiếu cho các bị hại.
Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đỗ Văn Đạt, sinh năm 1995, trú tại tổ dân phố Cầu Thành 2, thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ, về hành vi đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook, gây hoang mang dư luận. Trước đó, ngày 20 tháng 7 năm 2020, Đạt đăng tải lên mạng xã hội Facebook thông báo: "Sắp toang thật rồi, nhà ai có con nhỏ cẩn thận nhé. Lại thêm một vụ bắt cóc ở Phú Lương, Thái Nguyên. Ba trẻ đang chơi trong nhà, nó xông vào ôm luôn một đứa, sợ quá." Thông tin trên thu hút hơn 500 lượt like và bình luận, gần 2.000 lượt chia sẻ. Qua xác minh, lực lượng chức năng khẳng định thông tin trên là không đúng sự thật. Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác minh làm rõ và ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với đối tượng theo điểm A khoản 1, điều 101, Nghị định số 15/NĐ-CP năm 2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Quang Phái và Hoàng Văn Chuyên về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 25 tháng 7, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại khu vực km 27 quốc lộ 1A thuộc xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra đối với xe ô tô biển kiểm soát 29B05710 do Hoàng Văn Chuyên, sinh năm 1987, trú tại thôn Yên Sơn, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, điều khiển. Phát hiện trên xe có 10 công dân Trung Quốc không có giấy tờ hợp lệ. tổ công tác đã đưa Hoàng Văn Chuyên cùng toàn bộ các công dân Trung Quốc trên về khu cách ly, tiến hành lập biên bản sự việc và bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra để tiến hành điều tra theo thẩm quyền. Tại cơ quan công an, Chuyên khai nhận được Hoàng Văn Phái thuê chở số công dân Trung Quốc trên đến tập trung tại khách sạn Tùng Lâm để Phái tổ chức cho xuất cảnh theo đường mòn lối tắt. Đến ngày 3 tháng 8, Hoàng Quang Phái đã ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra. Tiến hành điều tra thu thập, củng cố chứng cứ, ngày 9 tháng 8, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Chuyên. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, Luật Dân quân tự vệ được Quốc hội khóa 12 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2010. Sau 10 năm thực hiện, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của dân quân tự vệ, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương cơ sở. Tuy nhiên, nhiều chủ trương quan điểm mới của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến dân quân tự vệ chưa được thể chế và cụ thể hóa. Một số quy định của Luật Dân quân tự vệ chưa thống nhất đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng và pháp luật có liên quan. Nhiều vấn đề phát sinh trên thực tiễn liên quan đến dân quân tự vệ chưa được điều chỉnh hoặc điều chỉnh chưa đầy đủ đã bộc lộ nhiều hạn chế, vướng mắc, bất cập về xây dựng, huấn luyện, đào tạo, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ. Liên quan đến chủ trương chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật đó là từ năm 2009 đến nay, Đảng đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị với nhiều chủ trương, quan điểm mới về bảo vệ Tổ quốc, quốc phòng an ninh liên quan đến dân quân tự vệ cần phải được thể chế hóa như nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 12 của Đảng, nghị quyết số 28 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nghị quyết số 24 NQTU ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ Chính trị về chiến lược quốc phòng Việt Nam. Thứ hai, Hiến pháp năm 2013 quy định bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân. Nhà nước củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân mà nòng cốt là lực lượng vũ trang nhân dân. Từ năm 2009 đến nay, Quốc hội đã ban hành một số luật có liên quan đến dân quân tự vệ như Luật Khám chữa bệnh năm 2009, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018, Luật Công an nhân dân năm 2018. Trong khi đó, Luật Dân quân tự vệ và các quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật có nhiều quy định không còn phù hợp, thiếu thống nhất, chưa đầy đủ, đồng bộ với các luật nêu trên và hệ thống pháp luật hiện hành về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của dân quân tự vệ, nhiệm vụ, tổ chức, thành phần dân quân tự vệ, độ tuổi, tạm hoãn, miễn thực hiện nhiệm vụ tham gia dân quân tự vệ, tiêu chuẩn tuyển chọn, đăng ký quản lý, thôi chức thời hạn. Thứ ba, qua tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân quân tự vệ còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập, ảnh hưởng đến chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của dân quân tự vệ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hạn chế bất cập về công tác dân quân tự vệ là do một số quy định của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản thi hành luật còn nhiều vướng mắc bất cập, chưa thể chế đầy đủ quan điểm chủ trương mới của Đảng. Cụ thể, quy định của Hiến pháp năm 2013 về dân quân tự vệ chưa phù hợp với thực tiễn đất nước. Thứ tư, thực tiễn trong chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây và với vai trò là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương cơ sở, thì việc xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, cần phải thực hiện ngay từ thời bình, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần củng cố tăng cường nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nội dung của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 sửa đổi gồm 8 chương 50 điều được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Những nội dung sửa đổi cụ thể mời quý vị và các bạn đón nghe vào chương trình sau.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp những ngày gần đây, các cơ quan chức năng đã bắt giữ nhiều nhóm đối tượng đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trong bối cảnh nước ta đã xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng, hành vi này càng làm tình hình dịch bệnh trong nước thêm phức tạp. Để tăng tính răn đe của pháp luật, các đối tượng này phải bị xử lý hình sự ở khung hình phạt cao nhất của tội danh.
Ngày 25 tháng 7 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bắt tạm giam 6 đối tượng trú tại thành phố Móng Cái để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Mới đây nhất, ngày 26 tháng 7, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ Cao Lượng Cố, 42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, tại một khách sạn ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đối tượng này nằm trong đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam và hiện đang được di lý về Công an Quảng Nam để tiếp tục điều tra.
Thì đã đưa xét xử cho bà con biết. Ngoài ra là cũng phát hiện thêm một số nữa, cái số thì người ta đi lẻ tẻ có và cũng có dấu hiệu là có một cái đường dây đưa đi. Thì cơ quan công an đang phối hợp với Quảng Nam tiếp tục xác minh. Chúng ta làm rất kiên quyết và xử lý đúng người đúng tội. Khi lọt biên giới thì vào biên giới nội địa. Thì vào cái tỉnh nào tỉnh đó phải lòng, chúng ta là triển khai rất nhiều biện pháp.
Bất bình trước hành vi của các đối tượng đưa người nước ngoài vào Việt Nam cư trú trái phép trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến khó lường, ông Lê Minh Sơn ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho rằng hành vi này khiến bao nỗ lực của các cấp các ngành, của toàn thể nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh trở về số 0, khiến đất nước phải bước vào trận chiến chống dịch bệnh mới. Vì vậy, các đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm này phải bị xử lý thật nghiêm.
Có những đối tượng bất chấp vấn đề luật pháp, cũng vì mà đồng tiền mà để quên đi vấn đề dịch bệnh hiện nay, đưa những người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Như thế là đánh mất lương tâm và đạo đức của con người. Cái đó là theo tôi là phải trừng phạt thích đáng, phải bị truy tố trước pháp luật, chứ không thể là đương nhẹ được.
Hành vi đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam được luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh ví như rước giặc vào nhà. Luật sư Bình cho biết, tùy vào mức độ hậu quả hành vi gây ra, đối tượng vi phạm có thể bị xử lý hành chính đến 50 triệu đồng hoặc bị xử lý theo điều 348 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.
Người nào có hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép thì sẽ bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. Nếu lợi dụng chức vụ quyền hạn phạm tội từ 2 lần trở lên, phạm tội từ 5 đến 10 người, có tính chất chuyên nghiệp, thu lợi bất chính từ 100 cho đến dưới 500 triệu đồng, tái phạm nguy hiểm thì sẽ bị phạt tù từ 5 cho đến 10 năm. Vi phạm một trong các hành vi đối với 11 người trở lên, thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng trở lên, làm chết người thì bị phạt tù từ 7 cho đến 15 năm.
Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 quay trở lại có những diễn biến phức tạp như hiện nay, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, không vì những lợi ích trước mắt của bản thân mà gây lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Điều 81, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. 1. Giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt được quy định bị tước quyền sử dụng có thời hạn gồm: A. Giấy phép lái xe quốc gia, giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước về giao thông đường bộ năm 1968 cấp, trừ giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp. B. Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. C. Giấy phép kinh doanh vận tải. D. Phù hiệu, biển hiệu cấp cho xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải. D. Giấy chứng nhận và tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện. E. Giấy phép thi công. G. Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động. H. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. I. Chứng chỉ đăng kiểm viên. K. Giấy phép lái tàu. 2. Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc thời hạn đình chỉ hoạt động cụ thể đối với một hành vi vi phạm quy định tại nghị định này là mức trung bình của khung thời gian tước hoặc đình chỉ hoạt động được quy định đối với hành vi đó. Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì thời hạn tước, đình chỉ hoạt động là mức tối thiểu của khung thời gian tước hoặc đình chỉ hoạt động. Nếu có tình tiết tăng nặng thì thời hạn tước, đình chỉ hoạt động là mức tối đa của khung thời gian tước hoặc đình chỉ hoạt động. 3. Thời điểm bắt đầu tính thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt như sau. A. Trường hợp tại thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà người có thẩm quyền xử phạt đã tạm giữ được giấy phép, chứng chỉ hành nghề của cá nhân tổ chức vi phạm, thì thời điểm bắt đầu tính thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề là thời điểm quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành. B. Trường hợp tại thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà người có thẩm quyền xử phạt chưa tạm giữ được giấy phép, chứng chỉ hành nghề của cá nhân, tổ chức vi phạm, thì người có thẩm quyền xử phạt vẫn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với hành vi vi phạm. Trong nội dung quyết định xử phạt phải ghi rõ thời điểm bắt đầu tính hiệu lực thi hành của hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề là kể từ thời điểm mà người vi phạm xuất trình giấy phép, chứng chỉ hành nghề cho người có thẩm quyền xử phạt tạm giữ. C. Khi tạm giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tước quyền sử dụng theo quy định tại điểm B khoản này và khi trả giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tước quyền sử dụng theo quy định tại điểm A, điểm B khoản này, người có thẩm quyền xử phạt phải lập biên bản và lưu hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính. 4. Trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, nếu cá nhân tổ chức vẫn tiến hành các hoạt động ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề thì bị xử phạt như hành vi không có giấy phép, chứng chỉ hành nghề. 5. Trường hợp người có hành vi vi phạm bị áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề nhưng thời hạn sử dụng còn lại của giấy phép, chứng chỉ hành nghề đó ít hơn thời hạn bị tước thì người có thẩm quyền vẫn ra quyết định xử phạt có áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo quy định đối với hành vi vi phạm. Trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, cá nhân tổ chức không được làm thủ tục cấp đổi, cấp mới giấy phép, chứng chỉ hành nghề. 6. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. A. Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước về Giao thông Đường bộ năm 1968 cấp, trừ giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp. Thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều này, nhưng không quá thời hạn cư trú còn lại tại Việt Nam của người bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. B. Người điều khiển phương tiện sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước về Giao thông Đường bộ năm 1968 cấp có trách nhiệm xuất trình các giấy tờ chứng minh thời gian cư trú còn lại tại Việt Nam, chứng nhân tạm trú, thẻ thường trú cho người có thẩm quyền xử phạt để làm cơ sở xác định thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.
Điều 82. Tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm. 1. Để ngăn chặn ngay vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được phép tạm giữ phương tiện tối đa đến 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt đối với những hành vi vi phạm được quy định tại các điều khoản điểm sau đây của nghị định này và phải tuân thủ theo quy định tại khoản 2, điều 125 của luật xử lý vi phạm hành chính. A. Điểm C khoản 6, điểm AC khoản 8, khoản 10, điều 5. B. Điểm BC khoản 6, điểm C khoản 7, điểm A, B, C, D, E, G, H, I khoản 8, khoản 9, điều 6. C. Điểm C khoản 6, điểm B khoản 7, điểm A, B khoản 8, khoản 9, điều 7. D. Điểm Q khoản 1, điểm ZD, trong trường hợp người vi phạm là người dưới 16 tuổi và điều khiển phương tiện. Điểm E khoản 3, điểm A, C, D khoản 4, điều 8. D. Khoản 9, điều 11. E. Điểm A, B, C, D khoản 4, điểm D, D, E khoản 5, điều 16. G. Khoản 2, điều 17. H. Điểm B, D khoản 1, điểm C, D, D, E khoản 2, điều 19. I. Khoản 1, điểm A, C khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, điều 21. K. Điểm D, G, H, K khoản 5, điểm M khoản 7, điểm B, E, G, H khoản 8, điểm C khoản 9, điều 30. L. Điểm B khoản 6, điều 33. 2. Để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc để xác minh tình tiết làm căn cứ ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt còn có thể quyết định tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm một trong các hành vi quy định tại nghị định này theo quy định tại khoản 6, khoản 8, điều 125 của luật xử lý vi phạm hành chính. khi bị tạm giữ giấy tờ theo quy định tại khoản 6 điều 125 của Luật xử lý vi phạm hành chính. Nếu quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm ghi trong biên bản vi phạm hành chính, người vi phạm chưa đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết vụ việc vi phạm, mà vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện hoặc đưa phương tiện ra tham gia giao thông, sẽ bị áp dụng xử phạt như hành vi không có giấy tờ. 3. Đối với trường hợp tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được một số hoặc tất cả các giấy tờ, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, theo quy định, xử lý như sau. A. Người có thẩm quyền tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện về hành vi không có giấy tờ, tương ứng với những loại giấy tờ không xuất trình được, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện về những hành vi vi phạm tương ứng quy định tại Điều 30 Nghị định này và tạm giữ phương tiện theo quy định. B. Trong thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm ghi trong biên bản vi phạm hành chính, nếu người vi phạm xuất trình được các giấy tờ theo quy định, thì người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt về hành vi không mang theo giấy tờ đối với người điều khiển phương tiện, không xử phạt đối với chủ phương tiện. C. Quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm ghi trong biên bản vi phạm hành chính, người vi phạm mới xuất trình được hoặc không xuất trình được giấy tờ theo quy định thì phải chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với các hành vi vi phạm đã ghi trong biên bản vi phạm hành chính. 4. Khi phương tiện bị tạm giữ theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 điều này, chủ phương tiện phải chịu mọi chi phí nếu có cho việc sử dụng phương tiện khác thay thế để vận chuyển người, hàng hóa được chở trên phương tiện bị tạm giữ.
Điều 83. Sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do các tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, cung cấp làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. 1. Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 75, Điều 76 và Điều 77 của Nghị định này được sử dụng kết quả thu được từ thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới, máy đo tốc độ có ghi hình ảnh, thiết bị ghi âm và ghi hình, thiết bị đo tải trọng trục bánh toa xe do các tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt cung cấp, làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. 2. Phương tiện, thiết bị quy định tại khoản 1 điều này trước khi đưa vào sử dụng phải bảo đảm được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phải được duy trì trong suốt quá trình sử dụng và giữ hai kỳ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm. 3. Việc sử dụng phương tiện, thiết bị quy định tại khoản 1 điều này phải đảm bảo đúng nguyên tắc quy định tại khoản 2, điều 64, Luật xử lý vi phạm hành chính. 4. Yêu cầu đối với người sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. A. Là nhân viên của tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng, giao thông đường bộ, đường sắt. B. Nắm vững chế độ quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. C. Được tập huấn về quy trình, thao tác sử dụng, bảo quản phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có liên quan. D. Thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn, giữ gìn, bảo quản phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và chịu trách nhiệm về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. 5. Các bộ trưởng, công an, giao thông vận tải căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao ban hành văn bản quy định về quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra thanh tra, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ quy định tại khoản 1 điều này. Chương 5, điều khoản thi hành. Điều 84, hiệu lực thi hành. 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. 2. Nghị định này thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Điều 85, điều khoản chuyển tiếp. Đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, xảy ra trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét giải quyết, thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức cá nhân vi phạm. Điều 86, trách nhiệm thi hành. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.
Thưa quý vị và các bạn,
Sau hơn 3 tháng không ghi nhận ca bệnh nào lây nhiễm trong cộng đồng, cuộc sống của người dân dần trở lại tình trạng bình thường mới. Vậy nhưng, đến nay dịch COVID-19 lại xuất hiện trong cộng đồng. Những khu dân cư lại cách ly, một số bệnh viện đã phong tỏa, lệnh giãn cách xã hội toàn thành phố Đà Nẵng theo yêu cầu của chính phủ được thực hiện. Cả hệ thống lại lao vào cuộc chiến chống dịch mới với biết bao tất bật lo toan. Dịch COVID-19 lần này khác trước vì đã lây ra cộng đồng nhiều ngày, chưa tìm được ca F0. Do đó, tình hình phức tạp, diễn biến nhanh trong thời gian ngắn, nhiều nguy cơ lây nhiễm ở các tỉnh, thành phố. Nhằm kiềm chế, kiểm soát sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó có hiệu quả để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, đảm bảo phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Cụ thể như thực hiện phương châm 4 tại chỗ và kiên định 5 nguyên tắc, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Đồng thời chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, thường xuyên nâng cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, đề phòng, ngăn chặn các âm mưu, hành động lợi dụng tình hình dịch bệnh tiến hành phá hoại, gây mất an ninh trật tự. Thành phố yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã phường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người dân tạm dừng di chuyển đến Đà Nẵng và các vùng có dịch với mục đích tham quan, du lịch, thăm người thân và những công việc không thực sự cần thiết khác. Đồng thời yêu cầu những người từ vùng có dịch đến Thái Nguyên kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 phải khai báo với cơ quan y tế gần nhất và chính quyền địa phương. Khi có bất kỳ triệu chứng như sốt, ho, khó thở, phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các phường xã khẩn trương điều tra, lập danh sách tất cả những người từng đến từ vùng dịch để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại nhà, nơi cư trú trong vòng 14 ngày. Đề nghị người dân luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, vệ sinh nơi ở, nơi làm việc và vật dụng cá nhân bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang tại nơi công cộng, khu vực tập trung đông người. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội, không bày tỏ thái độ kỳ thị đối với các trường hợp cách ly, nghi lây nhiễm hoặc bị lây nhiễm COVID-19. Phản ánh ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và thành phố. Bộ Y tế khuyến cáo và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới dưới đây. 1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vài nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn, ít nhất 60% cồn. 2. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khẩu tay áo. 4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh. 5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 6. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 7. Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https://tờkhaiyte.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ https://nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân. 9. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. https://www.bluezone.gov.vn. Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn đảng, toàn quân và toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên cùng chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài báo Pháp luật, báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về
Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.